Phụ lục 2. Các bài tham dự cuộc thi viết Sách nói Bạn đường tôi, kỷ niệm 15 năm thành lập Thư viện sách nói dành cho người mù. Các bài viết này được thể hiện qua giọng đọc của chị Ngọc Hân.
Ánh sáng thần tiên, bài đoạt giải nhất. Mỗi khi bình minh thức dậy, tôi thường thơ thẩn ngoài vườn, sờ từng bông hoa, sờ từng chiếc lá trong khu vườn nhỏ trước sân nhà. Trong khi đám bạn của tôi tung tăng như bầy chim líu lo chào ông, chào bà, chào bố, chào mẹ để đến trường học. Mỗi khi chiều về, tôi thường nép bên hiên nhà một mình, nép rất lâu. Tôi đứng một mình nơi ấy để lắng nghe tiếng gió diều bay cao của đám bạn tung tăng trên những bờ đê vui đùa, cười nói. Những cánh diều bay ngang trên gió vút trên không. Đôi khi nó đưa tôi bay bổng lên bầu trời cao rộng, đưa tôi đến vui đùa cùng đám bạn ngoài bờ đê. Nhưng đôi khi nó tựa một mũi giáo bằng băng đâm xuyên trái tim tôi, lạnh lẽo, cô đơn. Rồi khi màn đêm buông xuống, mặc dù đối với tôi thì ban ngày cũng như ban đêm có khác gì nhau đâu. Nhưng đêm về, các bạn nhỏ của tôi nằm mơ những giấc mơ thiên thần. Mơ về những bộ phim hoạt hình thú vị, mơ về những câu chuyện tranh hấp dẫn, mơ về những con thú kỳ lạ, những vùng đất xa xôi, những công chúa, những hoàng tử trong những câu chuyện mà các bạn ấy đã được đọc. Những điều đó đối với tôi rất xa lạ, rất bí ẩn, mà tôi không sao tưởng tượng được. Thế là tôi nằm thao thức trong chăn, nằm nghe từng hạt sương rơi trên mái nhà, rơi trên cành lá. Tôi không biết những hạt sương ngoài trời có lạnh như tâm hồn tôi không. Rồi có những đêm mưa, đám bạn tôi ngồi quây quần bên chiếc đèn dầu nhỏ. Họ truyền tay nhau những câu chuyện thật ấm áp về cô bé bán diêm, về những chiếc lò sưởi thần kỳ. Còn tôi thì lặng lẽ ngồi một mình bên cửa sổ, tôi đếm từng hạt mưa rơi. Tâm hồn tôi dường như lạnh hơn cả mưa nữa. Và sau một màn đêm trong mắt tôi là một màn mưa. Mưa trong mắt cũng long lanh như mưa ngoài cửa sổ. Mưa trong mắt cũng rơi đều như mưa ngoài cửa sổ. Mưa trong mắt là những giọt mưa ấm nóng đổ ra từ một tâm hồn lạnh giá. Còn mưa ngoài cửa sổ thì lạnh giá, nhưng không biết rơi từ đâu xuống nữa. Cứ như vậy, mưa trong mắt và mưa ngoài cửa sổ thi nhau rơi. Tôi thả hồn mình bay theo từng đợt gió lạnh. Tôi không nghe thấy tiếng ba gọi, tôi cũng không nghe thấy tiếng mẹ gọi nữa. Cho đến khi ba mẹ đến cầm tay tôi. Vào ngủ thôi con. Thế là tôi bước theo đôi bàn tay ấm áp của ba mẹ tôi. Đôi bàn tay yêu thương, đôi bàn tay che chở tôi. Và đôi bàn tay mang đến cho tôi niềm hạnh phúc nhất và duy nhất mà tôi có được trong những tháng ngày sống tối tăm và vô nghĩa. Tuổi thơ của tôi là thế đó. Luôn đứng sau đám bạn mỗi khi vui đùa, luôn nép bên hiên nhà mơ màng, thả hồn mình theo cánh diều mỗi khi nó cất cánh bay cao. Và còn rất nhiều những câu chuyện hay, những trò vui đùa của tuổi thơ mà tôi không có được. Rồi một ngày, ngày nắng ấm soi xuống tâm hồn tôi, ngày tôi cũng được đến trường. Tôi cũng được đi học như những bạn bình thường khác. Một cánh cửa cuộc đời mở ra đón bước chân tôi. Tôi đã không còn những buổi sáng thơ thẩn một mình trong khu vườn nhỏ trước sân. Tôi cũng không phải một mình nép bên hiên nhà để khóc khi nghe gió diều bay lên. Và từng đêm tôi được trò chuyện, rồi nằm mơ những điều thú vị, riêng tư, kỳ lạ, khi kể về thế giới xung quanh, kể về những điều tưởng tượng trong cuộc sống của tôi và các bạn thân yêu của tôi. Thời gian trôi qua vun vút, một tháng, hai tháng, rồi ba tháng. Một năm học đã kết thúc. Cứ ngỡ là cuộc sống sẽ hạnh phúc và êm đềm trôi mãi như thế. Nhưng càng ngày, càng lớn dần lên, tôi nhận ra rằng, thế giới này có rất nhiều điều thú vị, có rất nhiều điều cần phải biết. Màu của hoa, màu của lá, màu của bình minh, màu của những buổi hoàng hôn, những dòng sông trên mảnh đất quê hương, những con đường trải dài. Nếu không biết được những điều đó, mình sẽ lạc lõng ra khỏi thế giới loài người. Người ta thường biết những điều bình thường ấy qua mắt nhìn, qua sách báo, qua truyện, qua phim, vân vân. Còn riêng tôi, mà không, còn tất cả những bạn khiếm thị nữa, những điều bình thường đó cũng không thể nào biết được, không thể nào tưởng tượng ra. Chúng tôi, những người khiếm thị như lạc lõng giữa một thế giới khác, không biết gì về thiên nhiên, không biết gì những điều xảy ra xung quanh trong cuộc sống. Cuộc sống lại buồn bã trôi qua. Tôi luôn sống khép kín, xa lánh mọi người bình thường khác. Rồi mùa hè lại đến, đám bạn vẫn tung tăng vui đùa với cánh diều, với hoa phượng. Còn tôi vẫn lặng lẽ, tôi vẫn chán ngán với mùa hè, vì mùa hè không được đi học, mùa hè không làm được gì cả. Mùa hè cô đơn và trống trải, không có gì vui đùa, không có gì giải trí. Một buổi sáng bình minh, cơn gió mùa thu bắt đầu thơ thẩn dạo hè. Mùa hè sắp qua nhường chỗ cho mùa thu đến. Tâm hồn tôi nhờ những cơn gió êm dịu ấy mà cũng cảm thấy thoải mái hơn, yêu đời hơn. Và cũng chính cái ngày đẹp trời ấy, cô giáo bảo: "Hôm nay chúng ta có một món quà rất là đặc biệt, các con sang nhận quà đi thôi." Thế là cả đám ùa sang nhận quà, cứ nghĩ là bánh kẹo hay quần áo mới gì đấy. Nhưng quà đặc biệt thật. Đó chính là những quyển sách, những truyện tranh, những truyện cổ tích mà trước đây tôi cũng như tất cả các bạn khiếm thị chỉ biết cầm nó trên tay, có khi mân mê từng trang giấy, có khi cầm nó che mặt khóc. Nào biết gì trong ấy đâu. Nhưng nay tất cả quyển sách ấy đều biết nói. Giọng nói rất ngọt ngào, rất ấm áp. Thế là từ đó tôi biết đến thư viện sách nói dành cho người mù. Và từ đó mùa hè của tôi, tất cả những bạn khiếm thị đều rất ý nghĩa. Mùa hè có hoa phượng rơi xuống từ những giọng đọc ngọt ngào. Mùa hè có những cánh diều bay cao mà không cần phải ra bờ đê gập ghềnh bấp bênh. Mùa hè có cả thiên đường của các loài hoa, của các con vật đáng yêu. Và mùa hè dẫn dắt chúng tôi đi đến những miền xa lạ, cho chúng tôi biết rất nhiều điều trong cuộc sống này. Tất cả điều đó đều nhờ bởi thư viện sách nói dành cho người mù đã tạo nên. Không chỉ mùa hè chúng tôi nhận được những điều tốt lành ấy, mà ngay khi vào năm học, chúng tôi không còn phải theo năn nỉ, chúng tôi không còn phải chờ đợi các bạn đọc sách cho nghe, cho học bài với. Mà chúng tôi đã có thư viện sách nói dành cho người mù, một nhà sách giáo khoa, một thế giới thần tiên cho những người khiếm thị. Cuộc sống của chúng tôi thật ý nghĩa. Chúng tôi có thế giới riêng của chúng tôi. Chúng tôi hiểu biết thế giới của mọi người bình thường qua thế giới thần tiên của chúng tôi. Chúng tôi ngày ngày ăn những món ăn tinh thần thật no nê và hạnh phúc. Chúng tôi thông minh hơn, hiểu biết nhiều điều hơn. Chúng tôi yêu thích những câu chuyện, chúng tôi cảm ơn những quyển sách giáo khoa. Chúng tôi yêu mến và thầm cảm ơn những giọng đọc ngọt ngào, êm dịu của thư viện sách nói dành cho người mù. Và chúng tôi nhớ mãi ơn cô tiên trẻ, chị Hướng Dương đã đưa ánh sáng đến cho chúng tôi. Ánh sáng mà chị đưa đến cho chúng tôi là ánh sáng của tình yêu, ánh sáng từ trái tim. Ánh sáng ấy không phát ra từ mắt nhìn, nhưng ánh sáng ấy hiện ra từ thanh âm ngọt ngào, từ trái tim nhân ái, yêu thương của những người đã chung tay, chung sức tạo nên thư viện sách nói dành cho người mù. Lê Thị Nhung, sinh viên năm 3, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, mái ấm khiếm thị Nhật Hồng. Lời tâm sự và cảm ơn. Bài đoạt giải nhì. Hôm nay quả thật là một ngày đáng nhớ đối với tôi, một ngày mà lần đầu tiên có thật đông các bạn khiếm thị quy tụ về một nơi để khám sức khỏe. Một ngày mà biết bao nhiêu cung bậc của cảm xúc được trào dâng, Một ngày tươi vui khi chương trình Sưởi Ấm Niềm Tin cất tiếng chào đời. Tôi chắc hẳn rằng bạn không thể mường tượng ra được chúng tôi khám sức khỏe đông vui như thế nào đâu. Sáng sớm hôm ấy, khi đến địa điểm tập trung, tôi đã thấy rất đông các bạn khiếm thị. Chúng tôi cùng nhau ăn sáng và khai mạc chương trình. Rồi sau đó từng nhóm nhỏ được xếp hàng để chuẩn bị vào các phòng khám. Trong lúc chờ đến mình, chúng tôi đã vận dụng tối đa thời gian có thể để làm quen với các bạn ở trường khác. Còn một số bạn thì cố gắng tìm đủ mọi cách để gặp được những người quen. Mỗi bước chân là một lời chào, một lời hỏi thăm. Thật ra thì chúng tôi cũng hư lắm, vì ồn ào như vậy sẽ rất khó cho các bác sĩ làm việc. Nhưng biết làm sao đây? Những người bình thường như các bạn khi không cần sử dụng đến giọng nói thì có thể dùng ánh mắt để thể hiện ý muốn. Còn những người như chúng tôi thì giọng nói và tai nghe là rất quan trọng. Gặp nhau lời ra tiếng vào thì đám đông trở thành đông hơn. Bên cạnh đó tôi cũng rất vui sướng khi được gặp lại những người chị, những người bạn mà hơn 10 năm nay chúng tôi không có bất cứ một liên lạc nào. Cứ ngỡ rằng cả đời này chẳng bao giờ được nghe giọng nhau nữa. Họ chẳng phải là người thân, nhưng chị em, bạn bè ôm lấy nhau trong hạnh phúc ngập tràn của những con người đồng cảnh ngộ luôn hướng về nhau. Lắc thật mạnh vai nhau để tin mình gặp lại nhau là sự thật nhé. Và chúng tôi sẽ mãi giữ liên lạc với nhau nha. Không khí ồn ào, náo nhiệt vẫn cứ tiếp diễn trong sự tận tâm mà lặng lẽ của các bác sĩ. Tương lai tôi sẽ trở thành một cô giáo mầm non, nên tôi sẽ học hỏi ở bác sĩ nữ sự dịu dàng gần gũi, ở bác sĩ nam lòng dạt dào tình cảm và khả năng dỗ dành những bệnh nhân khó tính. Tôi cứ lan man kể chuyện mà quên không nói cho các bạn nghe về xuất xứ của Sưởi Ấm Niềm Tin nhỉ. Sưởi Ấm Niềm Tin là một chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người khiếm thị của Thư viện Sách Nói dành cho người mù, phối hợp với đoàn bác sĩ Tâm Việt thực hiện. Lại là Thư viện Sách Nói nữa? Sao đi đâu cũng nghe đến tên thế? Mà khi đã nghe đến Thư viện Sách Nói thì chúng ta có bao nhiêu chuyện cần phải kể? Tôi vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm khi bắt đầu vào mái ấm. Lúc ấy tôi đã lên 9, nhưng chỉ mới học lớp mẫu giáo lớn. Thời gian còn lại tôi toàn tâm toàn lực nghe truyện của thư viện. Nghe thì nghe vậy thôi, chứ tôi nào đâu biết Thư viện Sách Nói là gì. Chỉ biết chị gì đó tên là Hướng Dương đọc truyện rất hay. Và khắc sâu trong tôi đến bây giờ là tác phẩm Tâm Hồn Cao Thượng. Năm cuối cùng của cấp 1, tôi toàn bị cô giáo phê trong các bài tập làm văn rằng: bài văn có ý hay, nhưng ngôn từ không phong phú, cần trau dồi thêm. Thế là những giờ rảnh tôi quyết định từ giã những trò chơi của tuổi thơ để lao vào nghe sách nói, nghe từ sách giáo khoa đến sách truyện. Và đến lúc này thì đã hiểu thêm một chút về Thư viện Sách Nói dành cho người mù. Lớn thêm một chút nữa tôi đã biết mộng mơ, biết mặc cảm, biết tủi hờn cho số phận của bản thân. Khi đi học, bạn bè không đọc bài trên bảng giùm cũng buồn. Cầm quyển giáo trình trong tay mà không đọc được cũng khóc vì lo lắng. Vô tình nghe được ở đâu đó tên một tác phẩm hay, có ý nghĩa mà không được đọc, thì chỉ biết chặt lưỡi cho qua. Nhưng lại sực tỉnh nhớ đến Thư viện Sách Nói, để rồi tìm đủ mọi cách có được những gì mình muốn. Từ việc đi mượn bạn bè, cho đến việc lục tung kho băng cassette của mái ấm. Và nếu không có nữa thì đành liều lĩnh đi yêu cầu thư viện đọc. Đến ngày hôm nay thì tôi không còn sử dụng băng cassette nữa rồi, vì Thư viện Sách Nói đã có trang web phục vụ mọi lúc mọi nơi. Có những lúc tôi buồn, buồn lắm các bạn à. Buồn đến mức khóc ngày khóc đêm và cứ nghĩ mình sẽ ngã quỵ để mặc cho dòng đời đưa đẩy. Thế là tôi lại lao vào nghe sách nói, nghe trong vô thức, nghe quên thời gian, nghe không cần bận tâm đến cuộc sống này nữa, nghe để cùng khóc với các nhân vật tội nghiệp trong những tác phẩm buồn. Nhưng cũng thật may mắn cho tôi, bởi tinh thần lại được hồi phục sau những giá trị nhân văn cao đẹp của nền văn chương nước nhà và thế giới. Tôi lại nhận ra cuộc sống thật đẹp biết bao và lại mỉm cười với những tác phẩm vui tươi. Ừ, cuộc sống này đẹp thật. Nếu không đẹp thì tại sao lại có một người phụ nữ sau một lần bị tai nạn giao thông đã kiên cường đứng lên để giúp đỡ bao mảnh đời bất hạnh trong suốt 15 năm qua? Chắc hẳn rằng chị đã phải gặp rất nhiều khó khăn trong những ngày đầu. Tôi chỉ là một độc giả, tôi không thể hiểu về cuộc sống của chị. Và cũng có thể nói là tôi không thể hiểu hết những trăn trở, những tâm nguyện trong đời chị. Nhưng tôi mang ơn chị và những người đã cộng tác cùng chị để làm nên Thư viện Sách Nói dành cho người mù hôm nay. Tôi nhớ một lần tôi đã được gặp chị trên bãi biển trong chương trình Thắp Sáng Niềm Tin. Chị đã hỏi tôi biết chị là ai không? Tôi ngập ngừng mãi mới nói chị là chị Hướng Dương. Chị đừng buồn em nhé, khi em chỉ mới tiếp xúc với chị có 2 lần từ nhỏ đến giờ. Nếu như chị nói chuyện với em như lúc chị đọc sách, thì em đã nhận ra chị ngay, vì em đã cùng khóc cùng cười với chị qua 2 tác phẩm em thích nhất, đó là Không Gia Đình và Tuổi Thơ Dữ Dội. Chị em mình cùng là những người phụ nữ kém may mắn, đều có những ước mơ và hoài bão trong đời. Nhưng chị đã dành phần lớn ước mơ và hoài bão ấy cho chúng em là những con người kém may mắn hơn mình. Còn em chỉ dám ấp ủ những ước mơ cao đẹp kia mà không biết đến khi nào sẽ thực hiện được. Nhưng em sẽ vẫn cứ ước mơ và sẽ không dừng bước trước mọi khó khăn. Ừ, cuộc sống này còn đẹp hơn nữa khi có những con người cho đi mà chẳng mong nhận lại thứ gì. Tôi đã từng tự hỏi rằng, khi cộng tác với chị Hướng Dương để đọc sách cho chúng tôi nghe, thì các cô chú, các anh chị nhận được gì sau những giờ miệt mài trong phòng thu? Có không sự mệt mỏi vì vừa phải lo cho cuộc sống hàng ngày vừa đi làm từ thiện? Có chứ, làm sao mà không có được? Nhưng vì tình yêu thương nên biết bao thanh âm ngọt ngào vẫn cất lên giữa bộn bề của cuộc sống. Bạn à, khi nghe sách nói, tôi không chỉ nghe được những tác phẩm văn chương quý giá, mà còn nghe được rất nhiều điều. Tôi nghe được giọng ai sắp khàn đi vì phải đọc quá sức, đọc cố cho xong vì gia đình đang cần sự có mặt của mình ở nhà. Đọc cố cho xong vì công việc cá nhân chưa giải quyết hết. Đọc cố cho xong vì có bao nhiêu đôi tai đang hào hứng chờ nghe những tác phẩm mới, phải không? Tôi nghe được giọng ai đang cười hay đang khóc vì đã đặt cả tâm hồn vào tác phẩm mình đang đọc. Tôi cũng nghe được giọng của những người nhờ có chất giọng hay mà họ có được công việc như mong muốn. Và quan trọng hơn là họ được nổi danh trong lòng công chúng. Tôi vô cùng khâm phục các cô chú, các anh chị ấy vì công việc ở các đài phát thanh, đài truyền hình thì vô cùng bận rộn mà không hiểu sao lại có thời gian dành cho chúng tôi. Tôi còn kính phục bởi một lý do nữa là theo tâm lý chung của đa số thì người ta hay gìn giữ và nâng niu những thứ quý giá của cá nhân mình. Vậy sao các cô chú, các anh chị không cho giọng được nghỉ ngơi thêm mà lại tiếp tục sử dụng nó? Bởi khi nói nhiều sẽ không tốt, vì một tiếng nói hay thì đâu phải ai cũng có được. Nhìn thẳng vào hiện tại hôm nay, ta đáng buồn khi thấy rằng giữa một thành phố văn minh hiện đại mà lại có một số đông các bạn trẻ cứ mở miệng ra nói chuyện là phải đệm thêm một vài từ nữa, hay chửi xối xả khi người khác lỡ đi đụng phải mình. Có những bạn có giọng nói rất hay, rất dễ thương, nếu được rèn luyện thì đâu thua kém gì giọng của phát thanh viên. Vậy mà khi nghe các bạn ấy nói chuyện với nhau, tôi chỉ biết đứng lắc đầu. Tôi không dám lên án hay phê phán gì bất cứ một ai. Nhưng tôi tiếc cho các bạn, bởi các bạn đâu biết rằng có những con người đang âm thầm lặng lẽ hy sinh giọng nói và bớt chút thời gian của cá nhân để làm đôi mắt cho những số phận không may. Họ đã không hề ích kỷ khi trao ban những gì quý giá trong đời mình. Tôi không yêu cầu là các bạn phải đi đọc sách cho chúng tôi nghe, bởi làm được điều đó phải xuất phát trên tinh thần tự nguyện và lòng nhân ái. Tôi chỉ mong sao bạn sử dụng giọng nói của mình cho hay, cho đẹp, cho xứng đáng với một con người văn minh, hiện đại và có tri thức. Và cuộc sống này sẽ mãi mãi tươi đẹp hơn nữa nếu như Thư viện Sách Nói dành cho người mù vẫn tồn tại dài theo năm tháng. Nếu một ngày nào đó thư viện không còn nữa thì sẽ ra sao? Những người mù sẽ không được cung cấp thêm nguồn tri thức về cuộc sống, về thiên nhiên. Sẽ chẳng bao giờ có được những ngôn từ hay để thể hiện với cuộc sống. Sẽ ngồi ủ rũ, than thân trách phận trong những lúc rảnh rỗi. Hỡi các bạn của tôi ơi, chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng cho sự thành công của thư viện và hãy hứa rằng chúng ta sẽ nâng niu trân trọng từng cuốn băng cassette, đĩa CD, MP3. Và chúng ta cũng hãy nhớ rằng phải nghe sách nói như thế nào để nó trở nên tốt nhất với mỗi người. Vì các bạn sáng thì nghiện game, còn chúng ta thì nghiện thứ khác đấy. 15 tuổi bạn như thế nào? 15 tuổi tôi ôm bao giấc mơ của tuổi mới lớn. Có những giấc mơ rất thiếu thực tế nhưng vẫn cứ mơ. Và có những lúc rất chi là ngang bướng, có những lúc lệch lạc chẳng biết đâu là đúng là sai. Nhưng 15 tuổi cho một chương trình từ thiện thì khác đấy bạn à. Họ không còn đặt ra những câu hỏi như làm sao để mình có thể giúp được nhiều người nhỉ? Hay bằng cách nào để có thật nhiều bàn tay cùng cộng tác với mình đây? Và họ biết phải làm gì để tốt cho những người đang cần sự giúp đỡ. Họ nhìn thẳng vào thực tế để biết mình cần phải làm gì. Quả đúng là như vậy. Bao nhiêu năm qua, Thư viện Sách Nói không chỉ cung cấp băng sách nói cho các trường mà còn rất nhiều chương trình khác như trao học bổng cho các bạn học sinh sinh viên khiếm thị, tặng máy tính xách tay để hỗ trợ cho các bạn sinh viên thuận lợi trong học tập. Và gần đây nhất là chương trình sưởi ấm niềm tin như đã kể trên. Nhưng Thư viện Sách Nói ơi, Thư viện Sách Nói dành cho chúng em bao điều tốt đẹp thì chúng em hân hoan đón nhận bằng cả con tim. Chỉ xin hãy nhớ rằng đọc sách nói vẫn là điều chúng em cần nhất đấy nhé. Đêm đã khuya rồi. Hôm nay tôi cũng thấm mệt và xin được khép lại những dòng tâm sự tại đây. Tôi chỉ xin nói một điều rằng hỡi giọng ai đang cất lên xin đừng bao giờ im lặng. Hãy cứ vang lên để cho những con người trong đêm đen cảm nhận được cuộc sống muôn màu. Hỡi những ai đang thắp sáng, hãy thổi bùng lên ngọn lửa của tình yêu. Hỡi những ai đang sưởi ấm, hãy cứ tiếp tục đi, đừng để cho thế gian này trở nên lạnh giá. Và tôi cũng xin gửi các vì sao mang những lời cảm ơn mộc mạc nhưng chân thành này đến cùng Thư viện Sách Nói dành cho người mù. Đỗ Thị Bốn, sinh viên cao đẳng mẫu giáo. Bút danh Đỗ Lệ My. Mái ấm khiếm thị Nhật Hồng. Cần có một tấm lòng. Bài đoạt giải nhì. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Tấm lòng đó để gió đưa đến khắp mọi người. Tấm lòng đó để nước hòa tan mọi niềm đau cho nhân loại. Tấm lòng đó còn được dùng để sẻ chia bằng một hành động yêu thương hay một món quà kỳ diệu cho những người xung quanh. Bạn có tin trên đời này có phép lạ? Riêng tôi thì tôi tin điều đó, và phép lạ đó chính là tiếng nói. Tiếng nói đó là món quà kỳ diệu của người khiếm thị. Tiếng nói từ tri thức, tiếng nói từ tình yêu thương, tiếng nói từ sẻ chia và tiếng nói từ những quyển sách. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên khi được nghe sách nói. Cảm giác lúc ấy thật lạ. Nó có một chút giống như bạn vừa được nhận một giải thưởng lớn. Một chút giống như bạn vừa thoát hiểm thành công. Một chút giống như lúc ấu thơ bạn nhận được quà của mẹ khi đi xa về. Và có cả một chút nghẹn ngào. Tôi không hiểu cảm xúc của mình sao lại nhiều đến như vậy. Có thể vì tôi giàu cảm xúc. Nhưng tôi biết tất cả đều xuất phát từ chờ mong được cất giữ lâu ngày. Tôi đã có lúc òa khóc khi không tự mình đọc được một cuốn sách, hay đơn giản là một câu châm ngôn hay trên tờ lịch. Tôi không sao quên được lúc tôi còn bé, biết tôi thích đọc sách nên mẹ tôi hễ được thời gian rảnh là đọc sách cho tôi nghe nữa. Những lúc buồn, tôi lại lấy những quyển sách mẹ đọc ra mà bắt chước đọc. Còn có những khi đứa bạn hàng xóm đọc sách, tôi lại ra ngồi nép sau cánh cửa mà nghe trộm. Có lần bị bắt gặp và chọc quê, tôi chỉ biết trốn trong góc nhà mà khóc một mình, không dám nói với mẹ. Tôi thấm thía thế nào gọi là thiếu hiểu biết. Mọi hy vọng, ước mơ về một cuộc sống tươi đẹp của tôi cũng theo những giọt nước mắt thiếu thốn, bất lực, trôi đi. Cho đến một ngày tôi được nghe sách nói, hy vọng và ước mơ của tôi lại ùa về xanh hơn và tràn ngập mùa xuân. Một bác sĩ, một giáo viên, một kỹ sư giỏi, tất cả họ đều có những giải thưởng hay bằng khen để công nhận. Nhưng những con người cho đi giọng nói qua từng quyển sách thì chỉ có niềm tin làm giải thưởng và sự thành công của người khiếm thị làm bằng khen mà thôi. Sách nói theo người khiếm thị đến trường, sách nói theo người khiếm thị đi vào giấc ngủ, sách nói cùng người khiếm thị vui chơi giải trí. Tôi từng trách tại sao ông trời lại lấy của tôi đôi mắt. Bây giờ tôi lại thầm cảm ơn trời vì ông đã cho tôi đôi tai thật thính để tôi nhìn cuộc sống thông qua sách nói. Từ sách nói tôi đã học được thật nhiều điều. Nó không chỉ là những bài học của quyển sách, mà nó còn là bài học về tình thương, bài học về sự hy sinh, và quan trọng nhất là bài học về sự chân thành. Khi bạn tặng tôi một món quà, tôi sẽ cảm nhận tình cảm của bạn thông qua mức độ chân thành. Nó được biểu hiện từ cách bạn trao quà, cách bạn chuẩn bị món quà, chính là hình thức trang trí. Chỉ cần hai điều đó tôi đã cảm nhận được bạn có chân thành hay không. Đối với sách nói, tôi cảm nhận mức độ chân thành thông qua từng chi tiết nhỏ, như cách sắp xếp sao cho dễ nghe, cách đọc như có sự hiện diện của người nghe và có sự chuyên nghiệp. Tôi xem sách nói là người bạn. Người bạn ấy giúp tôi giải tỏa căng thẳng, giúp tôi giảm bớt tự ti, giúp tôi thu ngắn lại khoảng cách xa gia đình, và còn giúp tôi xóa đi nỗi buồn không đáng có. Nhà thơ Tố Hữu có đoạn: nếu là con chim chiếc lá, thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Lẽ nào vay mà không trả? Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Phải, sống là cho. Họ, chính họ, những con người đã ngày đêm tìm những quyển sách hay cho đến những môn học khó. Họ đã dùng đôi mắt của mình để nhìn và dùng giọng nói của mình để tường thuật lại những gì họ thấy. Những bức tranh qua đôi mắt ấy trở nên sinh động hơn, màu sắc trở nên sắc sảo hơn. Họ cho tôi biết cuộc sống này là vô giá. Mỗi con người được sinh ra là mỗi bông hoa giá trị là như nhau. Không ai là vô dụng hoàn toàn. Những người như tôi chỉ thua người khác đôi mắt. Nhưng tôi đã có đôi mắt thay thế. Một đôi mắt với thế giới rộng mở chứa biết bao kiến thức. Đôi mắt tả cho tôi nghe. Dáng mẹ gầy chắc chiêu, mái tóc ba bạc màu sương gió, người nông dân cực nhọc trên những cánh đồng lúa bạc ngàn. Những buổi chiều trống tiết, tôi lại một người một MP3 đi dạo trên hành lang lớp học. Cứ chốc chốc lại gặp người trống tiết như tôi ôm máy vi tính hay loa USB nghe sách. Hình ảnh đó không còn là xa lạ. Nhớ mãi với những mùa thi bài thật nhiều không sao đọc hết được, đành phải dùng tới sách nói bật lên và nghe. Ăn cũng nghe, ngủ cũng nghe. Trước khi vào phòng thi cũng nghe. Nhờ vậy mới có thể giải quyết hết số lượng bài vở đồ sộ. Thương nhất là các anh chị lớp 12 bài học nhiều nên chẳng bao giờ rời được sách nói. Cứ hễ gặp họ là lại gặp cái MP3 hay thậm chí là cái điện thoại di động. Sách nói dần dần là thứ không thể thiếu trong giới khiếm thị. Nó đã trở thành một trợ thủ đắc lực. Nó còn là một người thầy với một lượng kiến thức vô tận. Tôi đã thử ngồi hàng giờ để đọc sách và thu âm lại. Tôi sờ sách nên đọc cũng chậm và bị vấp liên tục vì rối. Rồi lại cứ thu đi thu lại mà chẳng xong một bài. Chỉ có những lúc như vậy mới làm tôi hiểu thêm về sự khó khăn khi làm ra một quyển sách nói. Tôi tự cảm thấy mình phải trân trọng những thành quả mà những người đọc sách mang lại. Thành quả ấy cũng là sự lao động cật lực, cũng là sự đầu tư, còn có những giọt mồ hôi cần mẫn. Bạn cho rằng tình thương là phải quan tâm, chăm sóc hay lời nói yêu thương thì mới có thể cảm nhận được, mới là hạnh phúc. Với tôi, tình thương và hạnh phúc là cảm nhận qua suy nghĩ. Chỉ cần tôi nghĩ đến đang có những con người âm thầm vì tôi làm một việc gì đó là tôi đã cảm thấy hạnh phúc. Tôi luôn tự hào khi mỗi lần nghe câu nói, sách nói dành cho người mù. Không phải tôi tự hào về khiếm khuyết, mà tôi tự hào vì mình có chỗ đứng trong xã hội. Bạn có thể tự đứng lên bằng đôi chân của mình, bạn không cần trợ giúp bởi vì bạn là một hình hài hoàn hảo. Còn người khiếm thị như chúng tôi cũng có thể đứng lên bằng đôi chân của mình, nhưng chúng tôi cần trợ giúp. Không phải ai trong xã hội này cũng hiểu chúng tôi cần trợ giúp. Chỉ có những người sống chậm rãi, họ biết quan sát những thứ xung quanh, họ có trái tim nhân ái thì họ mới thấu hiểu được. Sách nói chính là một sự trợ giúp trong rất nhiều sự trợ giúp mà những trái tim nhân ái đã ban cho chúng tôi. Sách nói mang đến một thông điệp yêu thương. Sách nói còn là chất xúc tác để kết nối triệu triệu trái tim chung tay vì xã hội văn minh, không phân biệt đối xử. Những cuốn sách vô tri nhưng lại chứa đựng nhiều ý nghĩa. Nó như là một sự động viên gián tiếp cổ vũ cho từng bước đi của người khiếm thị. Mỗi một cuốn sách như mỗi một lời cầu chúc may mắn đến người khiếm thị. Từng lời nói trong cuốn sách là từng lời nhắn nhủ. Cuộc sống không như ta mong muốn, phải biết sống và chấp nhận với thực tế. Xung quanh ta vẫn còn đó những tâm hồn đang hướng về ta, dõi theo từng bước đi của ta và mong muốn ta luôn sống hạnh phúc, vui vẻ. Những ước mơ tưởng chừng là không bao giờ thành hiện thực, bỗng nhiên được chấp cánh. Còn nữa những hoài bão, những bức tranh tươi đẹp về một ngày mai. Tất cả đều được sách nói thắp thêm nến. Ngọn nến sẽ dẫn đường cho người khiếm thị. Ngọn nến ấy sẽ cháy mãi, không bao giờ tắt. Tôi luôn ấp ủ một mơ ước nhỏ nhoi là được trở thành một người đọc sách nói. Tôi sẽ góp giọng vào một dàn đồng ca nhân ái. Nhưng điều đó không bao giờ là sự thật, bởi vì tôi vẫn còn cần, rất cần sách nói. Tôi cất giữ trong lòng mình hàng ngàn hàng vạn lời tri ân đến những người làm nên sách nói. Tôi muốn tìm thêm nửa tỷ lời tri ân để tấm lòng tri ân của tôi bay đến đỉnh cao nhất, vinh quang nhất, để cho tất cả những người làm nên sách nói nhìn thấy. Nguyễn Thị Minh Thư, lớp 9, trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn định mệnh. Bài đoạt giải khuyến khích. Sách là một kho tàng kiến thức vô cùng quý giá, một thế giới thu nhỏ, và đồng thời ta cũng có thể ví sách như những con đường vươn tới thành công. Con đường ấy có gồ ghề hay bằng phẳng, có lồi lõm hay thẳng tắp thì tùy vào sự cần cù, chăm chỉ và biết lựa chọn của mỗi con người. Sách có rất nhiều mảng khác nhau, mỗi mảng đều đem lại cho ta những điều thú vị, sự bổ ích riêng của nó. Sách toán giúp ta có đầu óc tư duy nhạy bén. Một tâm hồn bay bổng mượt mà thì hãy tìm đến sách văn. Những câu chuyện thú vị, những đạo lý làm người bắt gặp ngay trong hạt giống tâm hồn. Vậy tại sao chúng ta cứ ơ thờ, lạnh lùng trước một người bạn tốt như thế? Hãy nhanh nhanh chạy đến những cửa hàng sách bạn nhé, để còn kịp. Đó chỉ là những cơ hội, những thú vui của các bạn sáng mắt. Còn còn em nói riêng và các bạn khiếm thị nói chung trên thế giới thì sao đây? Chúng em cũng cần lắm những quyển sách kia. Nhưng biết làm sao khi sách chữ nổi dành cho người khiếm thị rất đắt và hiếm hoi? Có sách giáo khoa, học là may lắm rồi. Nào còn dám mơ ước gì đến những quyển sách xa vời kia nữa? Và thế là thư viện sách nói dành cho người mù ra đời. Thư viện sách nói như một thiên đường rộng lớn. Khi chạm tay vào cánh cửa thiên đường, sẽ hé mở những kiến thức mới, những câu chuyện kỳ thú, hấp dẫn. Từ đây chúng ta cũng có thể rút ra được những bài học bổ ích, những đạo lý làm người, và bắt gặp những tấm gương sáng đầy nghị lực mà thiên đường tuyệt vời này đã đem lại qua những câu chuyện. Quan trọng là chúng ta sẽ gặp được một bà tiên cao thượng. Bà luôn lắng nghe và thấu hiểu những gì chúng ta cần, chúng ta thiếu. Để rồi bà dùng đũa thần là những bàn tay nhân ái, những người luôn hăng say và nhiệt tình trong công việc từ thiện. Bà tiên đã biến những ước mơ cháy bỏng, tưởng chừng vô vọng kia, thành hiện thực. Bà tiên ấy không ai khác chính là chị Hướng Dương, người đã có ý tưởng sáng lập ra một thiên đường huyền ảo. Thư viện sách nói dành cho người mù. Bà tiên ấy đến để mở cho chúng em, những người khiếm thị, một thế giới mới với bao điều thú vị. Chị giúp chúng em nâng cao tầm hiểu biết của mình, kịp thời lãnh hội những kiến thức mới. Chị dạy chúng em biết cách vững vàng hơn, có thêm những nghị lực để khẳng định mình và tự tin biến những ước mơ thành hiện thực. Chắc có lẽ bởi chị cũng là một người khuyết tật, nên chị luôn lắng nghe, thấu hiểu tất cả những thiệt thòi, thiếu hụt của người khiếm thị. Để rồi chị kêu gọi và bắt tay vào thực hiện việc đáp ứng những nhu cầu của chúng em một cách tốt nhất. Ôi, chị cao thượng quá! Không những thế, chị còn chạy ngược, chạy xuôi xin cho kỳ được những suất học bổng hàng năm để cung cấp cho chúng em. Còn các anh chị sinh viên thì được ưu tiên hơn. Chị xin cho những chiếc laptop để thuận lợi hơn trong việc học tập, lãnh hội và tìm tòi, khám phá những cái mới lạ. Nhanh quá phải không? Mới đó mà thư viện đã ra đời được 15 năm rồi đấy. 15 năm quả là một thời gian dài đằng đẵng để chúng em có cơ hội nhìn lại những khó khăn, vất vả mà các ân nhân, anh chị và cô chú trong thư viện đã làm cho chúng em. Đúng là không thể nào nói được hết những công lao to lớn mà tất cả mọi người đã bỏ ra đổ vào thư viện. Từ những giọng đọc truyền cảm, xúc động dạt dào, cho đến những giọng mạnh mẽ, quyết liệt, dứt khoát, rồi những giai điệu da diết, rùng rợn, cho đến những giai điệu vui tươi hòa vào trong từng tình tiết làm tăng thêm sự hấp dẫn hơn, thu hút nhiều bạn nghe hơn. Em thầm cảm ơn những người đã cưu mang và dưỡng dục chị nên người. Cảm ơn tai nạn tàn nhẫn kia đã cướp đi đôi chân của chị, để một cách nào đó vô tình làm cầu nối cho chúng em được hưởng sự giúp đỡ của chị. Em cũng thầm cảm ơn định mệnh cuộc đời kia đã đưa đẩy để cho em được gặp chị. Em nhận ra cuộc đời này không bất công và cuộc sống không như người ta nghĩ. Em thấy mình còn hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người đang thiếu vắng tình thương và sự chăm sóc. Cuộc đời không bao giờ tàn nhẫn và bất công đối với ai cả, đúng không chị? Những khoảnh khắc mà ta đang có trong đời là những quà tặng kỳ diệu mà cuộc sống đã ban tặng cho ta. Em tin rằng nếu chúng ta có ý chí và nghị lực, chúng ta sẽ vượt lên khó khăn, chiến thắng số phận nghiệt ngã của mình. Hãy trân trọng và giữ những món quà định mệnh mà cuộc sống gửi đến cho mỗi người chúng ta. Đừng bao giờ than trách số phận, phải không chị? Nguyễn Thị Thủy, học sinh lớp 12, Mái ấm Thiên Ân. Học trò thủ thủy. Bài viết cảm nhận sách nói trong tôi. Học trò thủ thủy. Văn, thơ, truyện hay lắm, mà sách chữ nổi lại không có. May nhờ có thư viện sách nói. Lòng con thỏa mong, cô ạ. Con nghe say sưa truyện Bồ Câu Đưa Thư, Hoa Hồng Ở Nơi Khác, Ngọc trong đá. Nghe học trò nói, thấy mà thương. Tình lắm, thư viện sách nói ơi. Học trò thủ thỉ, nhớ nhà, con khóc. Con thèm nghe chuyện ngày xưa má hay kể. Con mới học lớp 1, quyển sách nặng quá, mà con sờ chữ còn chậm, mỏi tay lắm. Con nghe cô Hướng Dương đọc truyện cổ Việt Nam hay ơi là hay. Con thích truyện Tấm Cám, Sọ Dừa, Cô Bé Quàng Khăn Đỏ. Con bớt nhớ nhà, bớt khóc. Nghe học trò nói, thấy mà thương. Tình lắm, thư viện sách nói ơi. Học trò thủ thỉ, ngày con mới bị mù, con thầm nghĩ, giả từ ánh sáng, giả từ những tác phẩm văn học yêu thích. Cho đến một ngày, con mê say Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, Tây Du Ký, Triệu Nữ. Với giọng đọc truyền cảm, thế giới bên ngoài lại về bên con. Con lại thêm yêu đời. Nghe học trò nói, thấy mà thương. Tình lắm, thư viện sách nói ơi. Học trò thủ thỉ, cô Hướng Dương là ai mà đọc sách hay quá? Con nghe cô đọc, con cùng vui, cùng khóc theo nhân vật. Bây giờ, con biết kể chuyện, biết tập đọc thật diễn cảm. Và con không sợ thiếu sách để nghe nữa. Ở thư viện sách nói nhiều sách nghe lắm. Và con sẽ cố gắng học giỏi để được học bổng của thư viện sách nói. Con thấy các anh chị nhận học bổng con thèm quá. Nghe học trò nói, thấy mà thương. Tình lắm, thư viện sách nói ơi. Học trò thủ thỉ, cô Hướng Dương đọc truyện hay thế. Chắc cô đẹp và không bao giờ buồn. Cô đọc biết bao là sách. Mà sách nào cô đọc cũng hay. Người có giọng đọc hay thế, cuộc đời sẽ hạnh phúc, không bao giờ buồn. Con nghĩ thế. Nghe học trò nói, thấy mà thương. Tình lắm, thư viện sách nói ơi. Sài Gòn buổi chiều hay mưa. Những cơn mưa chiều thường buồn, thường làm người ta nhớ. Tiếng mưa bên ngoài lạnh. Tiếng đọc truyện ấm, mê đắm học trò tội nghiệp, bé nhỏ. Giọng đọc ấy đã sưởi ấm nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ đau bệnh tật. Đã dẫn dắt tâm hồn học trò tôi đến cái đẹp, cái hay qua từng tác phẩm. Nào ai biết, người đọc hay đến thế đã từng dằn nén cơn đau từ đôi chân thương tật. Và nào ai biết, để duy trì thư viện sách nói, hỗ trợ học bổng cho học trò khiếm thị, người đọc ấy đã khó nhọc biết bao. Chiều nay lại mưa. Trên đôi chân giả với những bước chân liêu xiêu, Hướng Dương vội vã đến trường để đem cho học trò những quyển sách nói mới. Thầm lặng mười mấy năm trong phòng thu, bao nhiêu là tác phẩm qua giọng đọc ấy đã đem niềm vui, hạnh phúc cho bao học trò khiếm thị. Xin một lời cảm ơn từ đáy lòng. Tình lắm, thư viện sách nói ơi. Tháng 9, mưa, 2013. Vũ Thị Quỳnh Loan, giáo viên trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh.